phần đọc Kinh Thánh. Tôi xin phép được đọc trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 19 đến câu 21. Xin Hội Thánh cùng kính kiền lắng nghe lời Chúa. Các ngươi chớ chứa củ cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa củ cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân củ cải các ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Xin hết cảm tạ Chúa. Xin mời kính mời mục sư.
Kính thưa Hội Thánh, cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ cùng nhau học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta đang tiếp tục học lời Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ lọt vào giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về đầu tư. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người đều học cách, tìm cách đầu tư sinh lợi để kiếm thật nhiều tiền, để làm giàu. Và người ta cũng học cách để chi tiêu, để tận hưởng những gì mà mình có được. Rất nhiều người nếu không có sẵn tiền bạc thì đi vay nợ ngân hàng, vay nợ chỗ này, chỗ kia để có tiền mà đầu tư, thậm chí là có tiền để tiêu xài. Đầu tư là đặt một số vốn liếng mà mình có vào một nơi nào đó với mong ước sẽ sinh lợi trong tương lai gần hoặc xa. Đầu tư, vốn để đầu tư có thể là tiền bạc, của cải, cũng có thể là thời giờ hoặc là công sức. Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới mà bất cứ ai cũng được mời chào để mua sắm cho mình không chỉ những cái nhu cầu thiết yếu như là cơm ăn, áo mặc, nhà để ở, xe cộ để đi lại, mà còn là phải ăn ngon mặc đẹp, nhà sang xe xịn, cùng với những tiện ích mới nhất cho cuộc sống và cho công việc. Và cái việc mua sắm đó cho thấy rằng tất cả mọi người đều là những nhà đầu tư. Và trên thực tế, tất cả chúng ta đều bị buộc làm những nhà đầu tư. Vấn đề là mỗi người đầu tư như thế nào? Đầu tư đúng hay là không? Đầu tư có hiệu quả hay là không? Có sinh lợi hay là không? Đã có biết bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu cái khoa học, hội thảo hay là huấn luyện để dạy cho người ta cách đầu tư, dạy cho người ta những cái chiến lược đầu tư tốt nhất có thể. Làm thế nào để số tiền mình có sẽ sinh lợi và sẽ tạo ra sự giàu có? Thưa quý ông bà chị em dâu, Kinh Thánh cũng nói về việc đầu tư và chiến lược đầu tư. Chúng ta tìm thấy lời khuyên về sự đầu tư mà Chúa Giê-xu dạy ở trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 19 đến câu 21. Đây là sự dạy dỗ trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu mà hội thánh của chúng ta đang học với nhau mỗi sáng chủ nhật. Trước khi học lời Chúa, chúng ta cùng hiểu ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, cảm ơn Chúa cho chúng con thời giờ này học lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng, hướng dẫn và cho chúng con nghe lời của Chúa, hiểu lời của Chúa và sống theo lời của Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con hiệp lòng cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, tôi xin được đọc lại phân đoạn Kinh Thánh này một lần nữa ở trong bản hiện đại. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 19 đến câu 21. Đừng tích trữ của cải dưới đất, dễ bị hư hỏng, hủy hoại và trộm cắp. Hãy tích trữ của cải trên trời, chẳng bị hư hỏng, hủy hoại hay trộm cắp bao giờ. Vì của cải các con để ở đâu, lòng các con sẽ bị thu hút vào đó. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu cho chúng ta hai cái lựa chọn về nơi mà chúng ta đầu tư với cái sức lực, với cái của cải, với thời gian của mình. Trước hết, Chúa Giê-xu nói đến việc cắt giữ của cải ở dưới đất. Có lẽ hầu hết mọi người ở trên trần gian này đều thích cái lựa chọn này, đầu tư ở dưới đất. Người ta sử dụng thời gian, năng lực, tiền bạc của mình để tích lũy mọi thứ ở trên đất này. tập trung tất cả tài lực, công sức, thời gian có được để mong rằng mình rồi sẽ có được những cái tài khoản ngân hàng với số tiền lớn, số tiền cái sự, sẽ có được những đất đai, nhà cửa, xe hơi cùng những cái tiện ích sang trọng cho cuộc sống. Thế nhưng khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào thì một trong những điều lớn nhất mà người ta cần phải xem xét đó là vấn đề rủi ro. Sự đầu tư trong sự rủi ro ở trong đầu tư là điều mà ai cũng phải chấp nhận và không biết rằng khi nào nó sẽ xảy ra và nó sẽ xảy ra như thế nào, với mức độ như thế nào. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ăn uống, họ không thể nào ngờ rằng cái bệnh dịch suy hô hấp cấp tính do coronavirus gây ra và nó đã và đang lan rộng khắp thế giới một cách nhanh chóng đến nỗi họ không kịp trở tay. Nhiều nhà đầu tư, nhiều công ty đã phải tuyên bố phá sản. Nhiều người khác thì nói rằng đầu tư tiền của vào việc gửi ngân hàng để lấy lãi suất là cách đầu tư an toàn nhất. Thế nhưng mà trên thực tế không có rủi ro nào mà không có thể xảy ra. Đầu tư những gì ở trên đất này chắc chắn không thể tránh khỏi rủi ro, và đó là cái luật trời. Khi Chúa phán rằng chớ chứa của cải ở dưới đất, thì Chúa Giêsu muốn dạy rằng của cải vật chất trên trần gian này đều có tính cách mong manh và tạm bợ, không có gì là an toàn cả. Tất cả báu vật ở trên trần gian này đều có thể bị phá hủy bởi những cái yếu tố thiên nhiên như là sâu mối ten ré, hoặc có thể bị đánh cắp. Sâu mối ten ré và kẻ trộm là những cái yếu tố có thể làm cho của cải trên trần gian này mất đi giá trị. Ở trong thời của Chúa Giêsu, người ta có xu hướng đầu tư và tích trữ chứa những cái ngũ cốc ở trong những cái vừa lẫm. Rồi người ta đầu tư tích trữ vải vóc và những kim loại quý. Đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu nói rằng các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngập khoét vách mà lấy. Của cải trần gian chắc chắn sẽ bị mai một bởi cái yếu tố bên trong như là sâu mối ten rét, và cũng như là cái yếu tố bên ngoài, đó là bị kẻ trộm lấy đi. Nó không có an toàn, không có điều gì đảm bảo cả cho cái của cải vật chất dưới này, dưới đất này. Chứa của cải dưới đất này phải vì vậy mà phải chịu nhiều cái lo lắng khổ sở quá, phải không thưa quý ông bạn chị bây giờ? Lo lắng vì sợ nó bị hư đi, lo lắng bởi vì sợ kẻ trộm nhặt nha và đánh cắp. Tôi biết rằng có nhiều quý ông bạn chị em khi sống ở Úc này đã từng có cái kinh nghiệm đó, phải không ạ? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng cho dù chúng ta nghĩ rằng những khoản đầu tư ở trên trần gian này của chúng ta có tốt đến bao nhiêu đi nữa thì luôn có nguy cơ cái khoản đầu tư đó có thể mất giá trị, mất đi một phần giá trị hoặc là mất tất cả giá trị. Và ngay cả khi người ta có thể tránh được những rủi ro để rồi có một cái gia tài kết xù, thì dù kết xù cỡ nào, lúc mà nằm xuống rồi thì tất cả cũng chỉ là con số không mà thôi. Rockefeller là một tỷ phú giàu hỏa nổi tiếng trên thế giới với một cái tài sản kết xù. Thế nhưng khi ông qua đời ở trong bệnh viện thì ông chỉ có một tấm vải đắp ở trên mình, trên người của mình mà thôi. Kerry Parker là một trong những người giàu nhất ở Australia. Khi ông qua đời năm 2005 thì cái giá trị tài sản ròng của ông ước tính khoảng 6,5 tỷ đô la. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta không thể mang theo được chỉ là một đồng ở trong cái khối tài sản kế sổ đó. Và số tiền kế sổ đó nó chẳng có ích gì cho ông khi ông phải đối diện trước tòa án phán xét của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em yêu dấu, chúng ta cần luôn nhớ về sự mỏng manh và tạm bợ của cuộc sống này. Khi so sánh về sự chóng qua của cuộc đời này, thì thi sĩ Đăng Đà đã phải thốt lên câu thơ rằng: ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Và lời của Chúa nói về sự mong manh chóng qua này ở trong Thi Thiên 103 câu 15 câu 16: đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào như bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa, nó chẳng còn chỗ, nó không còn nhìn biết nó nữa. Vì vậy mà Chúa cho chúng ta lời khuyên về việc đầu tư, rằng sự tích trữ, sự chất chứa của cải trên trần gian này, những cái khoản đầu tư chỉ cho đời này thì hết sức rủi ro, là điều mà chúng ta không nên đặt hết tâm trí, sức lực, thời gian, tiền bạc để đầu tư vào đó. Của cải không chỉ là tiền bạc, tài sản, bất động sản, mà còn là những gì mà chúng ta cho rằng nó quý báu, nó có giá trị ở trong thế gian, như là tri thức, như là bằng cấp, hoặc là những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đảm bảo cho đời sống của chúng ta trên đất này, đảm bảo cho hạnh phúc, đảm bảo cho danh dự của chúng ta. Thật ra có của cải ở trên đất này không có gì là sai cả, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ, nếu chúng ta đam mê của cải và sử dụng của cải đó chỉ cho riêng mình thôi, hoặc là để cho của cải nó chi phối cả thời gian, tâm trí, sức lực của mình, đến nỗi xem chúng là quý hơn Chúa, là ưu tiên hơn cả Chúa, thì đó là điều sai vô cùng. Chứ của cải ở dưới đất cũng nói đến cái đời sống chỉ lo hưởng thụ vật chất, sống xa hoa trên đời này. Ở trong cái cuộc sống hiện đại, xu hướng của con người thích sống hưởng thụ, không ngừng tích trữ cho mình tiền bạc của cải để được giàu có hơn, và từ đó nghĩ rằng tương lai của mình được đảm bảo hơn. Cái quan niệm sống ấy ảnh hưởng không ít đến cái nếp sống của nhiều cơ đốc nhân, khiến cho nhiều người làm việc đến nỗi không còn có thời gian dành cho Chúa, và cũng không có thời gian dành cho mình để nghỉ ngơi nữa. Đáng buồn là nhiều người họ chỉ giữ những cái sinh hoạt tôn giáo, nhưng mà cái điều chiếm hữu tâm lòng, tâm trí, sức lực, thời gian họ là tìm kiếm tiền bạc, tận dụng một cơ hội để tìm kiếm và hưởng thụ những vật chất của đời này. Còn Chúa chỉ có thể hiện hữu trong đời sống của họ chỉ khi nào mà họ rảnh rỗi mà thôi. Thưa quý con cái yêu của Chúa, chứa của cải ở dưới đất là chúng ta dồn hết mọi sự của đời sống để mà tìm kiếm, tích lũy và giữ cho riêng mình những gì mà chúng ta cho rằng nó có giá trị trên đời này, và sống cho những cái giá trị đó mà không dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ mất tất cả, bởi vì vật chất không tồn tại đến đời đời. Trái lại, ở trong câu 20, Chúa Giêsu phán dạy rằng: nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, tên vết làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Đây là cái option thứ hai, là sự đầu tư ở trên trời. Đầu tư cho những việc còn lại đời đời ở trên trời là khoản đầu tư với cái lợi nhuận vĩnh cửu. Vĩnh cửu bởi vì chúng ta sẽ nhận được cái thành quả của việc đầu tư đó khi chúng ta lìa khỏi đời tạm này. Vĩnh cửu bởi vì kho báu ở trên trời là nơi mà không có sâu mối thêm đấy, và cũng không có kẻ trộm đến để lấy đi. Vậy thì thế nào là chứa của cải ở trên trời? Xin chúng ta cùng nhau tra xem lời Chúa ở trong thư Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 8. Tôi xin được đọc ở đây: nhưng lòng tôi kính Chúa Trời kèm theo sự thỏa lòng là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Nếu chúng ta có đồ ăn và áo quần thì phải thỏa lòng. Thưa quý ông bà anh chị, Chúa của cải ở trên trời ấy là tôn Chúa làm chủ của đời sống của chúng ta. Chúa phải là ưu tiên trên hết, mà chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà kính mến và thờ phượng, thỏa lòng và tin cậy hoàn toàn ở nơi Ngài. Tất cả những gì Chúa cho chúng ta phải quản lý để làm cho danh của Chúa được vinh hiển. Và cũng ở trong Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 17 đến câu 19, sứ đồ Phaolô dạy: hãy đảm bảo kẻ giàu ở thế gian đừng kiêu ngạo và đừng đặt hết hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy đảm bảo họ làm điều lành, hãy làm nhiều việc phước đức, ban phát và phân chia của mình có. Như vậy là dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và vững bền cho mình để cầm chắc sự sống thật. Lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy rằng khi Chúa ban cho chúng ta có của cải thì đừng chỉ hưởng thụ cho riêng mình mà còn cần biết chia sẻ, giúp đỡ cho những người khác có cần. Bởi vì tình thương qua nghĩa cử là điều hết sức quý giá và còn lại đời đời. Chứa của cải ở trên trời nghĩa là hãy sử dụng những gì mình có cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác, mọi việc làm của chúng ta là làm để danh của Chúa được vinh hiển và nhiều người khác được biết đến Chúa. Đó là chứa của cải ở trên trời. Điều này không hàm ý rằng chúng ta làm nhiều việc thiện ở đời để tích trữ công đức cho mình ở trên trời. Không, chúng ta không được cứu bởi việc lành, nhưng chúng ta được cứu bởi đức tin. Việc lành chỉ là cái kết quả thực tế của đức tin. Đức tin sẽ chỉ là vô ích nếu không có việc làm. Chúa Giêsu không dạy rằng của cải vật chất đời này là xấu và chúng ta cần phải tránh xa của cải vật chất. Nhưng mà điều Chúa nhấn mạnh ở đây đó là trong những tháng ngày ngắn ngủi ở trên đất, chúng ta cần phải khôn ngoan đầu tư đúng chỗ. Đó là đầu tư trên nước trời. Tiền bạc của cải vốn không có phải là xấu hay là tốt. Cái vấn đề là ở chỗ chúng ta sử dụng tiền bạc của cải như thế nào. Nếu chúng ta sống mà chỉ biết lo tìm kiếm tích trữ của cải vật của đời này và hưởng thụ nó mà không lo cho linh hồn của mình thì rồi chúng ta cũng sẽ bị hư mất với linh hồn của mình. Vì vậy mà thay vì đầu tư hay tích trữ của cải ở dưới đất là nơi dễ bị tem vét, mố một và dễ bị kẻ trộm lấy đi, thì chúng ta hãy đầu tư của cải ở trên nước trời. Hay nói một cách khác thì chúng ta cần ưu tiên sử dụng tiền bạc của cải mà Chúa ban cho vào những công việc có ích cho nước trời, cho công việc của nhà Chúa. Mục sư John Stott đúc kết về cái việc đầu tư trên trời như thế này: chứa của cải trên trời là phát triển một đời sống giống như Chúa. Giá tâm đức tin, sự trông cậy về tình yêu thương là những thứ còn lại đời đời. Kính thưa quý của cải yêu dấu của Chúa, mọi sự trên đất này rồi cũng sẽ qua đi. Con người, bất kỳ ai, dù có khỏe mạnh, dù có đẹp đẽ đến đâu đi nữa, thì rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, lúc về già rồi cũng héo úa như là cỏ khô ở ngoài đồng mà thôi. Rồi bệnh tật thì thình lình đến như kẻ trộm, cướp lấy sức khỏe của chúng ta. Có thể nói đối với người Tây phương đó, những người phương Tây đó, thì họ rất tự tin về sức khỏe của mình, họ cũng tự tin về cái khả năng bảo vệ sức khỏe của mình. Nhưng mà rồi đùng một cái dịch bệnh xảy ra và lây lan một cách nhanh chóng, người ta mới nhận thấy rằng sức khỏe và đời sống thật là mong manh và bất lực. Cuộc sống ở trên đất này là phù du, đời người rất là ngắn ngủi. Vì vậy, đừng để lòng trông cậy vào những của cải tạm bợ thuộc về đất này, nhưng hãy chứa của cải ở trên trời. Hãy quyết định đầu tư khả năng, thì giờ, tiền bạc và những gì mình có, mình sẽ là quý giá để làm ích lợi cho công việc Chúa. Đó chính là quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất, đúng đắn nhất. Chúa Giêsu đã hứa ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 rằng Ngài sẽ đến mau chóng và đem theo phần thưởng để thưởng cho, để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Có một câu chuyện kể về một người phụ nữ tín đồ nọ. Bà là một người giàu có và có địa vị trong xã hội, nhưng mà lại sống một đời sống hết sức kiêu kiệt và chỉ biết nghĩ đến mình mà không quan tâm đến người khác. Khi bà chết thì được thiên sứ đón và dẫn bà đi xem quanh ở trên thiên thành. Và đến một cái ngôi nhà rất là lộng lẫy đẹp đẽ, thì vị thiên sứ nói rằng đây là ngôi nhà của người đầy tớ của bà khi còn ở trên đất. Người phụ nữ này nghĩ rằng cái đứa đầy tớ của mình mà còn có được cái ngôi nhà lộng lẫy đẹp đẽ này thì chắc chắn cái ngôi nhà của mình phải là một biệt thự xa hoa sang trọng hơn cái ngôi nhà đó nhiều. Và rồi sau khi đưa bà đi dạo một vòng thiên thành, thiên sứ đưa bà đến một cái túp lều nhỏ ở bên ngoài thiên thành và nói với bà rằng đây là cái nơi ở đời đời của bà. Người phụ nữ này sửng sốt và khó chịu thốt lên rằng làm sao tôi có thể ở trong cái túp lều nghèo hèn như thế này, trong khi người đầy tớ của tôi thì có được một ngôi nhà lộng lẫy tốt đẹp như thế. Vị thiên sứ thản nhiên trả lời rằng rất là đáng tiếc, bởi vì những cái gì mà bà đã làm ở trên đất này khi gửi lên thì không đủ để xây cho bà một cái ngôi nhà tốt đẹp như là bà mong muốn. Thưa quý ông bà anh chị mình dấu, đó chỉ là một câu chuyện. Và để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có sẵn sàng gặp Chúa chưa? Và rồi lúc đó những gì mà chúng ta đầu tư ở trên trời sẽ có được những gì? Chúa Giêsu kết thúc sự dạy dỗ này bằng cách tuyên bố một cái chân lý: của cải các người ở đâu thì lòng các người cũng ở đó. Tâm lòng của chúng ta bao gồm tâm trí, tình cảm và ý chí. Nó sẽ hướng về những gì mà chúng ta cho là quý nhất, giá trị nhất. Chứ của cải ở trên trời chỉ giúp cho chúng ta hướng về thiên đàng và sống cho những cái giá trị cao đẹp. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu là những lời dạy dỗ đầy thách thức Chúa dành cho những người cam kết đi theo Ngài. Mỗi một chúng ta ngày nay đang chú trọng đời sống của mình vào những việc gì? Là một công dân nước trời, câu hỏi quan trọng mà mỗi người chúng ta cần phải tự đặt ra, tự hỏi cho chính mình, đó là điều tôi đang đầu tư có còn lại đời đời hay là không? Thưa quý cùng các yêu dấu của Chúa, trong hoàn cảnh dịch bệnh này, chúng ta không tập trung tại nhà thờ để nhóm thờ phượng Chúa như bao chủ nhật bình thường khác. Chúng ta phải chuyển sang hình thức mỗi người tín hữu ở tại nhà mình để cùng hòa lòng thờ phượng Chúa qua chương trình phát qua mạng lưới Internet. Có thể nói rằng là đây là cái cách thức mà nó không được thuận tiện lắm. Đòi hỏi mỗi một con cái của Chúa phải chịu khó hơn bình thường, nó cũng không có hấp dẫn, không có những tiết mục hay như mình mong muốn, không có được gặp gỡ trực tiếp để chào hỏi, trò chuyện với người này người kia. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị yêu nhau, đây cũng nói lên việc chúng ta cần, chúng ta đầu tư thời gian cho Chúa. Có thể là sức lực và cái của cải nữa. Ở trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta dành cho Chúa những gì? Chúng ta yêu mến Chúa, khao khát Chúa để chịu khó tìm kiếm sự thờ phượng Chúa, dù chỉ là qua màn hình của máy vi tính hoặc là ở trên điện thoại. Chúng ta có trung tín với Chúa và nhờ cả Chúa để vượt qua được cái cám dỗ, bỏ qua thì giờ thờ phượng Chúa. Vì thấy rằng chương trình nhóm online như thế này chẳng có gì hấp dẫn. Thế là thôi thì dù sao cũng ở nhà xem Hội Thánh đưa chương trình thờ phượng lên YouTube hay là Facebook. Bây giờ chúng ta, mình chắc là thôi nghỉ ngủ nước thêm một chút, rồi có thể xem lại cái video đó sao cũng được mà. Hoặc là thôi thì không phải tới nhà thờ thờ phượng Chúa sáng chủ nhật, thì ở nhà mình tranh thủ làm việc này việc kia, còn cái chương trình thờ phượng đó để xem sao cũng được. Nhưng mà thưa quý cô cậy giáo của Chúa, thờ phượng Chúa là một thái độ, thờ phượng Chúa là tấm lòng, là kỷ luật thuộc linh, là lòng yêu mến Chúa. Chính trong những lúc như thế này thì mỗi một chúng ta càng cần gần gũi Chúa nhiều hơn, bám lấy Chúa nhiều hơn, bởi vì ma quỷ luôn tìm mọi cách để khiến cho chúng ta nguội lạnh đi cái lòng yêu mến Chúa, nguội lạnh đi sự gần gũi với Chúa, giao thông với Chúa. Chúng ta cần sự chăm sóc, bảo vệ của Chúa. Chúng ta cần sức của Chúa, chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa ở trong cái thời điểm này. Thì Chúa phải luôn là ưu tiên trên đời sống của mình. Chúng ta cần dành nhiều thời gian cho Chúa hơn. Chúng ta đang đầu tư thời giờ vào những việc gì? Chúng ta có đầu tư thời giờ trung tín thờ phượng Chúa mỗi sáng chủ nhật, trung tín trong đời sống mỗi ngày của Chúa ở trong chính cái thời điểm khó khăn này hay là không? Hay chúng ta sẵn sàng để Chúa qua một bên, để dành thời giờ cho việc theo dõi tin tức dịch bệnh, cho việc bàn tán xôn xao, cho việc tích trữ thực phẩm, cho việc tìm cách này thế kia để tránh lây nhiễm, bị lây nhiễm dịch bệnh, cho việc tìm kiếm cơ hội để mà kiếm tiền như cái lúc khó khăn này? Có thể tất cả những điều đó không sai, nhưng mà nếu chúng ta để những điều đó thay thế Chúa, hoặc để những điều đó là ưu tiên trên Chúa, ưu tiên trên cả cái việc tìm kiếm Chúa và sự thờ phượng Chúa, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta đang đầu tư sai. Nguyện lời của Chúa đến với mỗi một quý con cái yêu dấu của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta trung tín với Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự tương giao với Chúa mỗi một ngày giữa cái lúc khó khăn này. Nguyện xin Chúa ban sự bình an, ban sức khỏe, ban ơn của Chúa trên mỗi quý ông bà anh chị. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa, mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thưa với Chúa về những gì Chúa đã dạy dỗ mình. Là Chúa Giêsu yêu dấu, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đến với mỗi chúng con sáng hôm nay. Con cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi chúng con nghe lời của Chúa và làm theo lời Chúa. Con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.